This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Thưa quý vị, với cái chương trình Đất Lề Quê Thói, nếu mà quý vị nào mà thường xuyên theo dõi các chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM thì quý vị biết là Hoàng Tính làm rất là nhiều những chương trình, trong đó có chương trình Đất Lề Quê Thói. Và Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay xin được trở lại với quý vị với chúng ta tìm hiểu thêm về những cái phong tục tập quán ngày xa xưa của ông bà cha mẹ ta. Khi mà nói về Đất Lề Quê Thói thì chắc chắn là trong cái lúc mà trà dư tử hậu thì chắc chắn là chúng ta thường nói đất có lề, quê có thói, vâng thưa quý vị, đó cũng là giống như là một cái câu tục ngữ của Việt Nam ta ngày xa xưa mà ai cũng hiểu rằng là đất lề thì cái đất có lề, thì cái lề ở đây cái từ nó giống như là cái từ lễ, thưa quý vị, lễ cũng từ cái từ lễ mà ra thôi, thưa quý vị. Đó là cái lễ, đó là một cái quy định, một cái lề lối, một cái quy tắc, một cái thông lệ. Còn cái quê có thói, thói là một cái cách thức, là một cái tục lệ, là một cái tập quán, là một cái phong tục. Và nếu mà quan niệm đất có thủ công mà sông có hạ bá, nhập gia tùy tục, thì khi đến một cái địa phương nào ở Việt Nam ngày xa xưa thì chúng ta phải hiểu, phải biết, phải tôn trọng lời cái lề, cái thói ấy để mà chúng ta có một cái phép ứng xử cho nó phù hợp hơn, đúng không thưa quý vị? Mà không cần phải nói là ngày xa xưa mình đến, mà bây giờ cũng vậy nữa, chúng ta đến một nơi nào đó khi mà trở về quê hương thì chắc chắn là quý vị cũng phải nhập gia tùy tục, có coi nơi đó mình đến mình du lịch nó như thế nào, hoặc là thăm viếng bà con xa, bà con gần, đến một cái nơi mà mình lâu quá mình không đến thì mình cũng phải biết là cái lề, cái thói nó ra như thế nào, phải không quý vị? Tạo ra cái lề, cái thói ấy chính là một cái quần thể cư dân ở nơi ấy. Và dù chúng ta vẫn biết là trên cái dãy đất non sông gấm vóc hình chữ S hàng ngàn năm văn hiến đã tạo dựng nên một cái bản sắc văn hóa của Việt Nam được thống nhất từ Nam chí Bắc. Tuy nhiên, nó cũng vẫn có những cái tương đồng, nó vẫn có những cái dị biệt, thưa quý vị, trong cái đất lề quê thói nhé. Vậy chúng ta thử hỏi, thử hỏi coi chúng ta ăn cổ, ăn dỗ ở Nam phần có khác gì ở miền Trung hay miền Bắc hay không? Đó, ở miền Trung phần hay Bắc phần hay không? Khoan, hãy vội trả lời. Thì đầu tiên thì khi mà mình nói ăn dỗ thì ăn dỗ là gì thưa quý vị, phải không? Đó, ăn dỗ thì nôm na có thể ban đầu thì ông cha mình gọi là dỗ lạp. Dỗ lạp thì nó dần dần trong cái chữ dỗ lạp nó cũng sẽ biến hóa thành cái dỗ chạp. Bằng chứng là trong cái cuốn Đại Nam Quốc Âm Từ Vị của cụ Huỳnh Tịnh Của, tức là cụ Paulo Của đó, Paulus Của, cụ cũng đã giải thích là kỵ lạp. Thưa quý vị, kỵ lạp tức là dỗ quải, dùng những cái đồ săn bắn mà quải mà dỗ. Còn cái chữ lạp có nghĩa là săn bắn, thưa quý vị, và từ đó chúng ta có thể suy luận dỗ nè, hay hoặc là cúng cơm nè, hay hoặc là kỵ cơm thì đã có một cái phong tục lâu rồi, mà có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà con người còn săn bắn, và nó đã truyền đến cho cái ngày nay. Và mục đích cuối cùng của cái dỗ chạp, hay hoặc là xưa trước cái dỗ chạm tôi kêu là cái dỗ lạp đầu tiên, đó là gì? Đầu tiên đó là thể hiện cái chữ hiếu đối với cái người đã khuất. Kế đến là dịp để mà anh em họ hàng bà con đồng nghiệp có dịp đã làm gì nè, có dịp để mà gặp gỡ, để mà trò chuyện, để mà gắn kết cái tình thân ở trong gia tộc, cũng như là đoàn kết với lại bà con chòm xóm, phải không thưa quý vị? Thì cái vấn đề mà ăn dỗ ở Nam phần nó có khác gì với Trung phần hay hoặc là Bắc phần hay không? Thì thưa quý vị, xét về cái góc độ truyền thống gia đình thì chúng ta sẽ thấy nó giống hệt nhau thôi, từ đời này qua đời nọ thì cũng đã trở thành một cái nề nếp, người ta kêu là không có thay đổi, bất di bất dịch. Đó là một cái chỗ mâm trên là một cái nơi mà cái cánh đàn ông, à, khi mà nói năm mâm trên thì chắc chắn là trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói trong tương lai, Tính cũng sẽ phân tích, cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái vùng miền của chúng ta đó, ở Nam Phần, ở Bắc Phần, ở Trung Phần, cái cách thức họ ăn uống như thế nào, đủ trên nữa quý vị, trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói mà chúng ta nói hoài, nói mãi, nói cũng không hết nữa. Thì khi mà trở lại cái vấn đề ăn dỗ đi, đó, trong cái ngày hôm nay khi mà trở lại cái chương trình Đất Lệ Quê Thói hoặc là Đất Có Lệ Quê Cá Thói đó, thì ăn dỗ Nam Phần nó khác gì với lại ở Trung Phần, ở Bắc Phần không? Thì Hoàng Tính đang xét về cái góc độ truyền thống gia đình thì nó giống nhau thôi, từ đời này qua đời nọ nó cũng sẽ trở thành một cái nề nếp không có thay đổi gì. Đó, đó là cái chỗ mà mắm trên. Thì mắm trên là nơi mà cái cánh đàn ông đang ồn ào để mà làm, người ta kêu là bây giờ người ta kêu là làm chủ tình hình á, dạt vào nâng ly vô như quý vị thấy ha, gần xíu thấy đố ai có thể tìm được bóng dáng của người phụ nữ trong cái mâm trên đó. Họ chỉ thấp thoáng đôi chút là quay ngược vào bếp đó, thì cái bếp đối với họ vẫn là cái nơi chốn của những người phụ nữ, dù cho tiệc tùng khách khứa ồn ào như thế nào đi nữa, nhưng mà họ vẫn phải lặng lẽ ở phía sau, đúng không thưa quý vị? Nhìn cái hình ảnh ấy thì bỗng dưng mình lại nhớ đến cái người mẹ, nhớ đến người chị, theo những cái tác giả của bài viết này. Thì ở ngoài quê, ở miền Trung Phần, ở Quảng Nam, xa tích đi, vẫn bóng dáng lặng lẽ, chịu thương, chịu khó ấy. Những cái gương mặt mẹ quê mùa, ruột thịt ấy dần dần hiện lên khi mà nhìn thấy những người mẹ, những người chị trong các dỗ chạp tại những ngôi nhà ở phía Nam Phần. Rồi lại dần dần nó hiện lên loáng thoáng trong cái cốc rượu trắng đang cầm ở trên tay, nên hào hứng ngửa cổ rót ực qua cái cổ họng của mình, một dòng men nóng rang như lửa tê tê dần rần rần ở đầu lưỡi thật là chậm. Men của lửa nó cũng trôi dần rất là chậm. Còn cái lòng của mình thì lại rưng rưng và cảm động quá đỗi. Trộm nghĩ cái tài bồi nên cái nếp nhà không thể là chúng ta không có nghĩ đến những người mẹ, những người chị ngày xa xưa đã lặng lẽ phía sau bếp đó, để cho cái bếp nhà của mình ấm đó, bếp nhà cái khói lửa nó cũng vẫn còn ở bên trái bếp bên sau hiên nhà đó. Rồi quay lại cái đám dỗ thì rồi vẫn là cái lúc mà chúng ta sau cái buổi dỗ đó là chúng ta tiễn khách ăn dỗ, phải không thưa quý vị? Thì những người phụ nữ này, những cái người chị, những cái người mẹ này thì họ lại gửi một cái trái cây đem về, gọi là cái gì thưa quý vị? Ngày xưa tôi cứ ngồi trời lấy đi ăn lấy thảo nha. Thì lại thật ngần nghĩ ăn thế lấy thảo là ăn sao hả? Ăn lấy thảo có thể đó là ăn để các bạn cảm nhận, để ghi nhận một cái tấm lòng hiếu khách thơm thảo của gia chủ, cho nên người ta kêu là ăn lấy thảo. Cái cách nói của người Việt ở Nam Phần nó cũng giống như là giống hệt như ở ngoài Trung Phần, ở Bắc Phần, nó chẳng khác gì đâu thưa quý vị. Vì thế mà đến một cái xứ lạ, đến một cái đất lạ thì chúng ta lại thấy chúng ta ấm áp cái lòng người và cảm thấy nó thân mật đó. Rõ ràng thì cái phép ứng xử nó cũng không khác, nó cùng một cái nguồn cội là cái văn hóa của Việt Nam, thế nhưng nó vẫn có những cái khác đó. Thì cái sự khác ở đây đôi lúc nó cũng mờ mờ nhạt nhạt, nó có thể nó nhận ra lắm, và nếu mà cái lúc quan sát thì chúng ta không nên có một sự liên tưởng xa xa gần gần mà so sánh với nhau cả. Chúng ta chỉ biết đó là cái ăn cổ, đó là cái ăn dỗ, phải không thưa quý vị? Nói về cái quê nhà ở Quảng Nam, ở Trung Phần đó, thì chừng hơn nửa thế kỷ trước đi, vào chiều của ngày 30 Tết thì bà ngoại, những cái người lớn tuổi họ đặt lên một cái mâm trậu cao hoa quả, nhang đèn lên cái thành giếng ở nhà, dù đơn sơ nhưng mà thành tâm nhằm tạ ơn cái gì, tạ ơn cái giếng đã quanh năm cho mình một cái nguồn nước ở trong veo mát ngọt, gọi là cái lễ giếng ở ngoài miền Trung Trung Phần đó. Không biết là quý vị nào mà còn nhớ đến bà ngoại, ông ngoại của mình đó, ngày xa xưa mà ở miền Trung đó, rất là âm thầm, rất là lặng lẽ lắm, đi ra ở ngoài giếng, đi ra những cái cây này nọ để mà cúng kiến này nọ rồi đó, đơn sơ thôi, trậu cao hoa quả, nhang đèn đó, nhưng mà rất là tận tâm lắm để mà tạ ơn cái giếng, cái cây đó, quanh năm cho mình trái nước trong veo mát ngọt, đó, ta gọi là lễ. Và từ lúc cúng thì không ai có sử dụng nữa. Mãi rạng sáng hôm sau thì bắt đầu thả cái gạo xuống giếng rồi múc múc những cái gạo nước đầu tiên được đổ vào cái thau sạch đó, rồi trong đó cái thau đó có hoa thơm, có lá thơm để làm gì đây, để dùng để rửa mặt. Cái ngụ ý của các cụ ngày xưa là bước sang năm mới thì mọi việc nó cũng sẽ hanh thông, cũng sẽ tươi mới, xuôi chèo mát mái. Đúng không thưa quý vị? Đó, thì chúng ta thấy là mỗi nơi nó lại có một cái tục lệ khác nhau. Trong khi đó thì những người ở xứ Năm Phần, thí dụ như ở Bến Tre thì có một cái tục lệ này không? Chắc là không quá. Hay hoặc là có thì cũng có những cái biến thể khác. Nhưng biết chắc một điều là có một cái lễ, ở Bến Tre có một cái lễ gọi là cái lễ Tết Trâu. Thưa quý vị, Tết Trâu tức là giả ơn cái cối cái cày, đêm khuya giả gạo cho mày, có mày có tao. Dù cho cái cối cái chày này nó là một cái vật, nó là một cái vật, nó kêu là cái vật vô tri vô giác, nhưng mà người ta cũng không quên ơn nó, không quên ơn của nó, chứ huống chi là cái con vật nó đã từng gắn bó ngày này qua tháng nọ. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa, phải không thưa quý vị? Trước đây, từ những năm 1969 xa xưa, thiệt là xa xưa, hơn 50 năm rồi, như quý vị thấy, khi mà thuật lại cái chuyện cảnh cũ người xưa, thì nhà nghiên cứu Việt Cúc cũng đã làm một cái việc đáng quý, đó là đi điền giả thì cũng đã ghi chép nhặt nhạnh, gom góp lại những cái phong tục tập quán đã diễn ra tại nông thôn của miền Nam, thí dụ như là ở Gò Công, ở Bến Tre, Tiền Giang, ở Vĩnh Long, ở Mỹ Tho. Thì cái ta kêu là cái thời xa xưa đó, thì cái thời thời xa xưa như vậy đó, thì họ thấy là có một cái lễ, người ta kêu là lễ Tết Trâu, nó xin gửi đến một vài dòng để nói về cái lễ Tết Trâu, để hầu cùng quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói và tính thực hiện và tính sưu tầm và gửi đến cho quý vị trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM ha. Thời xa xưa về cái lễ Tết Trâu như thế này nè thưa quý vị: làm ruộng nhờ có đôi trâu giúp sức, ngày Tết người người được thông dong. Nghĩ đến cái đôi trâu cực khổ với mình á, đó, nắng mưa giải dầu thì cũng cùng với mình đi ha. Có một cái ngôn ngữ riêng, như quý vị thấy có ngôn ngữ kêu hừ ha, hé này nọ, thì cái con trâu nó sẽ hiểu được cái ý của mình, họ đi họ đứng, nó ngồi nó nằm, hay hoặc nó nghĩ mệnh sao đó. Nghĩ đến cái đôi trâu cực khổ với mình thì cũng cho nó hưởng một cái lễ Tết chứ. Thế là chiều mồng 3, người ở trong nhà hoặc là đứa ở tắm rửa cho trâu thiệt là sạch sẽ, rồi sau đó làm sao nè, cắt vài gánh cỏ non đó, rồi một thùng nước trong đó. Trong cái buổi chiều và đêm ấy thì cho nó ăn uống thiệt là đầy đủ đó. Rồi sao thưa quý vị, khuya sáng của cái ngày mồng 4 thì làm một cái lễ, cái lễ ngay tại cái ông chuồng luôn, thưa quý vị. Người ta kêu là ông chuồng, bà chuồng á, ngày xa xưa người ta mê tín lắm. Và một cái mâm trên đó có bánh và trái cây, rồi có một cái thúng gạo, rồi có rượu, có trà, có giấy vàng bạc đó. Người chủ mới đem rượu và trà đến trước cái chuồng trâu đó, nắm cái hàm của con trâu đực, đổ một ly rượu vào trong miệng đó, vào trong mũi của con trâu đó. Kế nữa mới lấy một cái nắm lá vàng bạc đó, vàng bạc giấy thưa quý vị, ngày xa xưa giống như mình kêu là giấy cúng vàng bạc này nọ đó. Kế đến họ mới nắm một cái nắm lá vàng bạc đó, hai miếng như vậy dán lên trên hai cái sừng của con trâu đó. Sáng ra sau đó họ mới thả cho nó đi ăn thông dong đó. Còn cái đứa chăn trâu, cái đứa chăn trâu thì được hưởng một cái thùng gạo trắng. Hễ một con trâu đực á, thì được thưởng một cái cặp bánh chưng và hai quan tiền, cho về nhà nghỉ ngơi ba ngày rồi lại trở lại cái công việc. Thưa quý vị cũng hay ha, thưa quý vị, trích trong cái cuốn Gò Công cảnh cũ người xưa đó, mà trong đó họ có nói về những cái cảnh cũ người xưa, được nhà nghiên cứu Việt Cúc đó, giải thích cho chúng ta biết thêm nó như thế nào. Và thưa quý vị, nét chung đó là của cái lễ Tết Trâu của ngày xa xưa đó là như vậy. Nhưng mà đôi chỗ thì có một cái sự là kêu là cái sự du di chút đỉnh đi. Nó có một ông tên là ông Phải, ông Phải này ông ở Lộc Thuận, ở Bình Đại. Ông kể là hàng năm đến cái ngày mùng ba Tết này, lễ Tết Trâu được cư dân của vùng này tổ chức thì người dân mới gói hai cái loại bánh, bánh tét và bánh chưng đó, hai cái thứ bánh làm bằng gạo nếp này, ở trong có nhân đậu xanh, sẽ gói lại làm thành một cái cặp chứ không làm thành từng chiếc nha ha. Mỗi con trâu đực thì một cặp bánh tét, mỗi con trâu cái thì một cặp bánh chưng đó. Sừng trâu thì được quấn giấy như là cái kiểu mà cái giấy bao nhang á, màu đỏ có đính kim nhũ. Ngoài ra còn có gạo, nhang, đèn, nước, tất cả được bày ra một mâm cúng trước cái chuồng trâu đó, chủ nhà sau đó mới thắp nhang, thắp đèn, cúng bái. Sau đó thì cái người chăn trâu được sử dụng cái cặp bánh đó, ha, thưa quý vị. Ha. Xét ra thì cái lễ Tết Trâu ở trong Nam, tức là Nam Phần, không khác gì ở ngoài Trung. Và nếu có khác là khác cái gì nè? Khác thì tác giả cũng nghĩ đến một cái lễ, người ta kêu là cái lễ này lễ ngoài Trung, thưa quý vị, cái lễ người ta kêu là cái lễ Mục Đồng tại làng Phong Lễ Đà Nẵng, diễn ra vào ngày 2 tháng 4 âm lịch. Đó, diễn ra vào các năm Tý, năm Mão, năm Ngọ, năm Dậu, Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Đó, đến cái ngày đó thì trẻ chăn trâu là một cái nhân vật chính và được khiêng cái bài vị thờ thần của làng và được mời vào, người ta kêu là vào ăn cỗ cùng với chư vị chức sắc ở trong làng. Và lúc này không phân biệt thứ hạng, chứ làng không có tiền, không có thưởng tiền. Trong cái lễ Tết Trâu thì cũng không có một quy định cụ thể dành cho cái trẻ chăn trâu như ở trong Nam Phần. Và cái chi tiết mình vừa nêu thì cho thấy là lưu dân ngũ quản ở Trung Phần và trong Nam Phần do nhiều cái lý do thì họ phóng khoáng, họ rộng rãi hơn với cái người ăn kẻ ở, sinh ở nhỏ là hoàn toàn khác với lại cái chi tiết. Chi tiết nó không được hay lắm trong những cái tác phẩm sau này của những cái nhà văn ở phía Bắc đó ha. Đó thì nói chung ra thì đất đai thì làm ăn dễ, làm chơi, ăn thiệt đã cũng khiến cho tâm tính, đã cũng khiến cho cái tính nết của người ta thay đổi theo cái chiều hướng đó. Nhìn một cái sự việc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhìn cái sự việc sẽ cảm thấy nó thông dong hơn. Đó thì nói chung ra thì chúng ta thấy rằng là trong tất cả mọi cái tình tiết, trong những cái lễ, những cái Tết, những cái đất lễ quê thổi, chúng ta cần phải cố gắng để mà chúng ta thích nghi được đó, trong những cái điều kiện mà chúng ta có được, để mà chúng ta đến với và hòa nhập được với cái phong tục, với cái tập quán ở nơi đó. Đó là những cái điều mà chắc chắn là trong chương trình Đất Lề Quê Thói Hoàn Tính cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị rất là nhiều trong chương trình Đất Lề Quê Thói, gọi là qua một rừng, thưa quý vị. Hoa gọi Hoàn Tính nhìn thấy, Hoàn Tính thấy qua nó có rất là nhiều những cái vùng, những cái miền của chúng ta có những cái điều kiêng cử hoặc là những cái phong tục rất là hay lắm, mà bây giờ thì Hoàng Tính thấy là hình như là nó không còn nữa. Ví dụ như là này, thưa quý vị, thường thường những cái nhà mà khá giả thì có nhiều những cái ruộng đất riêng mới đắp đập, mới thả chà, tức là bỏ cái nhánh bần, nhánh tre, tàu dừa ở trong ao đìa, mương rạch để mà nuôi cá, cũng như là có một cái thời gian nhất định để mà xả đập, để mà tác đìa, để mà tác mương đó. Với những cái câu mà Hoàng Tính vừa mới nói ra thì nếu mà chúng ta là cái người ở thành phố thì chắc chắn chúng ta không có hiểu, ủa xả đập là gì, ủa cái bỏ nhánh bần rồi bỏ cái nhánh tre, bỏ cái tàu dừa vô trong ao đìa mương rạch để làm gì vậy, phải không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta không nói ra để cho mọi người hiểu được, để nuôi cá đó, phải không? Với một thời gian nhất định sau đó thì họ sẽ xả đập, họ tác đìa, họ tác mương để họ bắt cá. Đối với những cái người giàu là như vậy, thưa quý vị, của ngày xa xưa như vậy, thì đối với những cái người nghèo thì nó như thế nào? Thì ngoài cái việc mà đi hôi cá thì họ có thể họ khai thác kinh rạch của các làng xã theo cái lệ ngày xa xưa, xưa thực là xưa ở Nam Phần, nhất là ở Bến Tre đó. Muốn như vậy thì họ phải trả một khoản tiền gọi là thuế thủy lợi, nó tính gộp vào cái thuế thân của ngày xa xưa. Sau khi mà tác đìa thì có cá lóc đem về nướng trui, tuyệt vời quá, phải không thưa quý vị? Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cái lúc mà ngồi trên ở triền đê vào một cái buổi chiều râm râm mát ở dưới bóng cây lai rai ba sợi, nhìn cái sợi khói bay lững lờ cái lúc nướng cá nghe nó cũng điếc mũi rồi. Đó, cái chữ điếc mũi này phải gọi là nó cũng là một cái từ của người xa xưa, xưa rất là xưa của đồng bằng Nam Phật, phải không thưa quý vị? Đó, mà họ nghe điếc mũi khi mà nó nướng cá vậy, quá quá đã. Rồi nghe cái những cái bài lý, phải không thưa quý vị? Ngày xưa thì đâu có những cái bài tân nhạc như bây giờ, hoặc là giọng cổ này nọ đâu, mà có những cái điều lý, những cái điều hò, thưa quý vị. Ngày xưa có một cái điều lý, người ta kêu đặt điều lý con cá, thì thử hỏi còn có gì nó thanh cảnh hơn của ngày xa xưa nữa. Không có radio cassette nhưng mà có những cái điều lý thì nó thiệt là hào hứng, phải không thưa quý vị? Đập lưng con cá nướng trui, mừng tân gia đôi bạn, lý tăng lý tăng đại đại người, đại đại người phương xa, năm ba kia hỡi tào lại phương xa. Thưa quý vị, nghe nó thiệt là rạo rực tình cảm, và cũng thấy trong cái câu họ, trong cái luyến lái này, nó phần nào nó cũng rất là hay, tạo ra cho chúng ta gần hơn với cái nét đẹp quê hương, cái đồng quê, dù cho chúng ta đang sống ở trong một cái giai tầng nào, đó là cái người giàu họ có một cái thú vui của người giàu ngày xa xưa, và người nghèo thì họ có một cái thú của họ của ngày xa xưa. Tất cả mọi điều cũng sẽ được hoàn tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói của những lần sau nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau của Đất Lệ Quê Thói, sẽ được gửi đến cho quý vị vào mỗi sáng thứ ba từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30. Cảm ơn quý vị.